Nghịch lý thứ 7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. Năm 1945, ngay thời điểm Thế chiến thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, một viên đại úy thủy quân Mỹ đã có mặt ở thành phố Qingdao, Trung Quốc, mang theo sứ mệnh kiểm soát quân Nhật Bản đầu hàng ở khu vực Bắc Trung Quốc. Ông thuê phòng tại một khách sạn nhỏ để ở tạm. Vì không có nhiều người Mỹ sống ở vùng này, nên trong những ngày đầu, ông phải nhờ đến sự trợ giúp của những người dân địa phương, đặc biệt là một vị tướng người Hoa, lãnh đạo của quân phiến loạn bên ngoài Qingdao. Công việc trước mắt của viên đại úy là tuyển các công dân ở bến tàu để dỡ hàng hóa và bảo vệ lính thủy khi các chuyến tàu cập bến. Đó là thời điểm chuyển tiếp từ chiến tranh sang hòa bình, biến chiến trường thành nơi làm việc. Giai đoạn ấy quả thật rất khó khăn, đặc biệt là đối với những người được bổ nhiệm vào vị trí điều hành. Gần như dành trọn đời mình đi chinh chiến khắp nơi, nên về kinh nghiệm quản lý trong thời bình thì họ hầu như không có một khái niệm cụ thể nào cả. Trong số đó có một trung sĩ thủy quân trẻ tuổi được cử đến làm nhiệm vụ chỉ huy việc canh gác tại trại lính ở Qingdao. Kiểm soát và bảo vệ tài sản của binh lính cũng là một phần công việc của cậu ta. Với nhiệm vụ đó, cậu đã đăng ký mua 35 cái áo ghi lê bằng vải alpaca để phát cho binh lính thuộc quyền nhằm chuẩn bị đối phó với mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Nhưng cuối cùng, khi những bông tuyết trắng xóa đầu tiên xuất hiện, chẳng hiểu vì lý do gì mà trong kho chỉ còn có 2 chiếc áo. Trời ngày càng lạnh, trong khi khu nhà ở dành cho binh lính lại không được lắp đặt hệ thống lò sưởi. Sự lúng túng trong cách quản lý của chàng trung sĩ trẻ tuổi nọ đã khiến 33 binh lính phải gồng mình hứng chịu cái rét cắt da khi đông về. Ngay cả cậu cũng là nạn nhân của chính mình khi phải ra hầu tòa vì tội làm thất thoát tài sản quân đội. Trước tình hình đó, vị đại úy nọ đã đồng ý đứng ra biện hộ cho viên trung sĩ trong phiên tòa. Ông bắt đầu tiến hành điều tra để thu thập chứng cứ. Ông cũng dự định sẽ yêu cầu tất cả những người có liên quan ra tòa làm chứng. Trong số đó có cả những vị chỉ huy. Bất cứ ai trong số họ nếu chấp nhận lời đề nghị đó, đều biết chắc rằng lý lịch quân sự của mình ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ bị điều tra để đảm bảo tư cách làm chứng, và tất cả sẽ được tổng hợp thành báo cáo gửi lên Bộ Chỉ huy Quân đoàn Lính Thủy đánh bộ tại thủ đô Washington. Nhưng một khi viên đại úy đã có lời đệ trình lên trước tòa, thì họ sẽ rất khó từ chối. Đó là khoảng thời gian rất nhạy cảm. Viên đại úy đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, phần lớn từ các sĩ quan cao cấp. Họ khiển trách ông đã vì một trung sĩ quèn mà kéo họ vào vụ rắc rối này và yêu cầu ông hãy cân nhắc lại quyết định của mình, bởi chính tương lai của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng vậy. Tương lai của ông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, lý lịch sẽ bị rà soát, cơ hội thăng tiến sẽ không còn vì đã làm phiền lòng các quan chức cấp cao. Nhưng ông không hề nhục chí mà vẫn khẳng định rằng ông sẽ phải mời họ ra trước tòa để làm rõ vụ việc. Áp lực lên vị đại úy ngày càng tăng. Một hôm, ông được yêu cầu đến gặp trợ lý tư lệnh của sư đoàn. Vị này đề cập đến vụ xét xử sắp tới và bày tỏ những lo lắng về hành động của ông, kèm theo là những lời nhắc nhở, hay chính xác hơn là những lời cảnh cáo đối với sự nghiệp của ông. Vị trợ lý cũng lưu ý rằng cấp trên của ông ta, tức tư lệnh của sư đoàn, cũng đang để mắt đến vụ việc này. Sau cuộc gặp mặt đó, tiểu đoàn trưởng cũng ghé thăm viên đại úy để khuyên ông nên bớt gay gắt một chút. Trước những cảnh báo nhằm gây sức ép đó, viên đại úy vẫn giữ một thái độ ôn hòa và lắng nghe hết sức lịch sự. Nhưng giữa sự nghiệp và công lý, ông đã lựa chọn điều mà bản thân ông tin là đúng đắn. Ông tin viên trung sĩ kia vô tội và sẽ là bất công nếu để anh ta gánh toàn bộ trách nhiệm. Ngày hôm sau, ông đã đưa ra câu trả lời dứt khoát của mình, khẳng khái đứng ra bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ công lý. Một tuần mới bắt đầu, khi viên đại úy đang hướng dẫn các binh lính tập luyện như thường lệ, thì viên trung sĩ hớt hải chạy đến báo tin cho ông về kiện hàng gồm 33 chiếc áo ghi lê mà anh vừa nhận được. Chúng không phải là đồng phục của quân đoàn lính thủy đánh bộ, mà là của binh đoàn hải quân. Chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn nào đó trong khâu giấy tờ. Thế là cả hai vội trình báo sự việc lên các cấp chỉ huy. Ngày hôm sau, họ nhận được thông báo hủy bỏ phiên tòa. Vài năm sau, trước khi giải ngũ, viên trung sĩ đã được thăng cấp và được trao bằng danh dự vì những cống hiến của anh cho quân đội. Về phần vị đại úy, người đã mạo hiểm lấy cả sự nghiệp của mình tranh đấu và bênh vực cho kẻ yếu thế, thì vẫn theo đuổi binh nghiệp cho đến tận 30 năm sau. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông đã liên tục được thăng cấp vì những đóng góp to lớn cho quân đội, cũng như vì nhân cách cao đẹp của bản thân ông. Câu chuyện đã khép lại với một cái kết có hậu. Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sở dĩ tôi có thể tường tận như vậy là vì tôi biết rất rõ vị đại úy năm xưa. Ông chính là cha tôi. Theo định nghĩa thì người yếu thế là người luôn phải chịu thiệt thòi hoặc bị dồn vào thế bất lợi. Họ không có quyền lực, không có sức mạnh của vật chất, không danh tiếng hoặc thậm chí là không khỏe mạnh với một người bình thường. Hàng triệu người trên thế giới đang phải gánh chịu những số phận như vậy. Họ bị giày vò bởi cái nghèo, sự kỳ thị sắc tộc, những dị tật bẩm sinh. Họ không có điều kiện để nhận được một nền giáo dục căn bản, cũng như không được chăm sóc sức khỏe hợp lý. Đó chắc chắn không phải là chọn lựa của họ hay của bất kỳ ai. Nhưng đó lại là một thực tế không thể tránh khỏi, và những người gánh chịu nó luôn phải chịu thiệt thòi. Việc giúp họ tranh đấu vì chút quyền lợi nhỏ nhoi tuy không dễ dàng, nhưng đó là điều mà chúng ta có thể làm và nó hoàn toàn xứng đáng. Câu chuyện sau đây kể về cô Sharon Rogers và tôi xin được chia sẻ cùng các bạn. Vào một buổi sáng mùa đông giá rét ở Nebraska, tuyết rơi dày, tuy không đến mức buộc các trường học phải tạm đóng cửa, nhưng cũng đủ để biến đoạn đường từ nhà tôi đến Omaha trở thành một quãng đường khổ ải. Việc ngày ngày phải lái xe đi suốt 40 phút để đến sở làm là một trong những lý do khiến tôi thường xuyên nghĩ đến việc tìm một công việc khác thuận lợi hơn. Thêm vào đó, tôi chán cái cảm giác ngày dài đằng đẵng, chán sự mệt mỏi và căng thẳng khi phải dạy trong một ngôi trường cũ kỹ, càng không thể chịu đựng được khi chứng kiến bọn trẻ con sống ở khu vực này ngày ngày phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Cái nghèo đã cướp đi nụ cười và ánh mắt ngây thơ của chúng, khiến gương mặt chúng hằn lên những nét vất vả lo toan vì nặng cơm áo. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tôi đến nhận công tác tại ngôi trường đó. Tất cả đều là quyết định của tôi, bởi tôi nghĩ mình có thể gần gũi với những đứa trẻ nghèo, có thể mang đến cho chúng điều gì đó sáng sủa hơn so với cuộc sống hiện tại. Và bởi vì tôi nhận thấy rằng có quá ít người chịu gác lại những lợi ích cá nhân để quan tâm và chia sẻ với những số phận kém may mắn ấy. Thế mà thời gian trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi và giờ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa áp lực khi phải căng mình để cân bằng cuộc sống cá nhân với công việc ở trường. Tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức như vậy nếu tôi không phải phí một khoảng thời gian đáng kể cho việc đi đi về về trong ngày. Tôi bắt đầu tính đến việc xin vào dạy ở ngôi trường gần nhà, nơi các con tôi đang theo học. Tôi nghĩ chỉ cần mỗi sáng mình không phải vội vàng ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ 30 phút. Đồng thời về sớm hơn một chút vào buổi chiều, thì sẽ có thêm khá nhiều thời gian dành cho gia đình. Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi trên suốt đoạn đường đến trường. Hôm nay tôi đi sớm hơn mọi ngày vì có hẹn với phụ huynh của một học sinh trong lớp. Em này đang gặp khó khăn trong môn tập đọc. Tên của em là Jeremy. Bất chấp những nỗ lực của các giáo viên cũng như của chính bản thân Jeremy, em vẫn không thể đọc được như một đứa trẻ bình thường. Thế là chúng tôi quyết định trao đổi trực tiếp với bố mẹ em nhằm đưa ra một phương pháp dạy và học đặc biệt dành riêng cho Jeremy. Bố mẹ Jeremy đã có mặt từ rất sớm và đang đợi tôi ở dãy ghế trong cùng của phòng học. Tôi cùng một giáo viên khác đã giải thích cặn kẽ với ông bà về các phương pháp nhà trường từng áp dụng, nhưng đều vô hiệu đối với Jeremy. Người cha lắng nghe chúng tôi một cách rất chăm chú. Và rồi tôi chợt bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của ông. Một tay ôm lấy ngực như để kềm nén cơn xúc động, ông xin phép được ngắt lời để nói tiếng cảm ơn về tất cả những gì chúng tôi đã làm nhằm giúp đỡ Jeremy. Ông kể rằng thuở bé, ông không được may mắn như cậu con trai Jeremy bây giờ là có được những người thầy tận tâm như chúng tôi. Ngày đó, mãi tới năm 16 tuổi, ông mới biết đọc. Ông còn tự trách mình đã lây căn bệnh kỳ cục ấy cho con trai. Sống cùng người mẹ mắc chứng nghiện rượu, bị các giáo viên bỏ mặc chẳng chút quan tâm, cùng nỗi mặc cảm về dị tật của bản thân, ông đã kết thúc thời niên thiếu của mình trong vỏ ốc của sự cô độc và bế tắc. Tuy hiện tại cuộc đời ông đã khác trước, nhưng ông luôn bị nỗi ám ảnh dày vò khi nghĩ rằng một ngày nào đó, Jeremy lại dẫm vào vết xe đổ của bố đó. Ông luôn cảm thấy có lỗi khi không thể giúp được gì cho con trai. Nhưng ông cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hơn khi chúng tôi luôn quan tâm và giúp đỡ cậu bé. Ông hứa sẽ tập đọc với Jeremy mỗi ngày. Khi phụ huynh của cậu bé ra về, tôi vẫn lặng yên ngồi đó, nghĩ về những lời bộc bạch đầy trăn trở của người cha khắc khổ. Lúc trước một người bạn đã từng đọc cho tôi nghe 10 nghịch lý cuộc sống. Trong đó có một lời khuyên rằng cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì chúng ta cũng hãy tranh đấu bền vực cho những kẻ yếu thế. Bởi họ là những người phải gánh chịu rất nhiều bất công, đau khổ trong cuộc sống. Dự định tìm một chỗ làm khác thuận tiện hơn đột ngột không còn làm vướng bận tâm trí tôi nữa. Tôi đến đây với một sứ mệnh tự đặt ra, đó là giúp đỡ những con người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Chính vì thế, tôi không thể bỏ mặc các em, đặc biệt là Jeremy, khi em đang rất cần một bàn tay, một tấm lòng nâng đỡ và dịu dắt. Tuy đang gánh chịu những áp lực bởi công việc cũng như bởi cuộc sống riêng tư, nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình sống thiếu trách nhiệm. Tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại để dạy dỗ, dìu dắt những đứa trẻ thiếu may mắn ấy, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Sharon tin rằng một nền tảng giáo dục vững chắc và một tình yêu thương chân thành chính là hành trang cho ngày mai tươi sáng của các em. Những điều đó có thể giúp các em vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời, giúp các em thoát khỏi những cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội để vươn lên, để thay đổi số phận của chính mình. Người yếu hay kẻ mạnh, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau, Sharon nói. Vì thế tôi thấy mình thật may mắn khi được mở rộng vòng tay đón những ai đang cần sự giúp đỡ. Lẽ thường chúng ta vẫn có khuynh hướng cảm thông cùng những người cô thế. Chúng ta thường tỏ ra bất bình trước những bất công khó khăn mà họ phải đối mặt. Chúng ta thích những câu chuyện với một kết thúc có hậu khi mà người yếu có thể vượt qua mọi trở ngại thử thách để giành được thắng lợi cuối cùng. Và chúng ta vẫn luôn cầu mong hạnh phúc sẽ đến với họ. Nhưng không mấy ai trong chúng ta dám mạo hiểm hy sinh bản thân mình vì người khác. Trớ trêu hơn, khi lên tiếng bảo vệ người cô thế thì chúng ta cũng đã tự biến mình thành kẻ đáng thương thứ hai, đặt cược cả tương lai, sự nghiệp và danh dự của mình. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, trái tim chúng ta vẫn hướng về họ, nhưng lý trí lại lựa chọn một con đường khác. Chúng ta thuận theo số đông, muốn tránh xa điều tiếng và cứ thế mà sống trong vô cảm. Tất nhiên chẳng phải ai yếu thế cũng đều vô tội. Chẳng phải việc gì của họ cũng thật sự đáng quan tâm. Thời gian cùng sự sáng suốt sẽ giúp bạn nhận ra ai trong số họ là thật sự xứng đáng với sự quan tâm và giúp đỡ của bạn. Trong những tình huống như thế, hãy cứ tin vào sự mách bảo của con tim và những nhận định của chính mình. Điều tốt không chỉ có ý nghĩa với người khác mà còn ý nghĩa với chính bản thân chúng ta, bởi nó sẽ tạo nên ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy mở rộng con tim đồng cảm với những người phải chịu thiệt thòi và đừng quên vì họ mà tranh đấu.